Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ tướng Úc đến Mỹ cho cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Anh và Hoa Kỳ về hiệp ước phòng thủ AUKUS. Cảng Kampala ở New South Wales được xem là địa điểm quan tâm của Bộ Quốc phòng cho căn cứ tàu ngầm mới của Úc. Úc ký thỏa thuận với Ấn Độ thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng cho các khoáng chất quan trọng của Úc. Nhật Bản tưởng niệm 12 năm thảm họa động đất sóng thần khiến hơn 22.000 người thiệt mạng. Và hai diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử nhận giải Oscar 2023. Và sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến Hoa Kỳ hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 3, cho cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Anh và Hoa Kỳ về Hiệp ước Phòng thủ AUKUS. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ tiếp đón ông Albanese cũng như Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak tại San Diego, nơi đóng quân của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ba nhà lãnh đạo sẽ đưa ra một thông báo quan trọng vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3, phát thảo các chi tiết mới của thỏa thuận AUKUS. Ông Albanese cho biết, thỏa thuận này sẽ tập trung vào việc bảo đảm việc làm và sản xuất tại địa phương, với Adelaide và Tây Úc là những người được hưởng lợi lớn. Nhưng ông cũng tiết lộ rằng có thể sẽ có sự gia tăng chi tiêu quốc phòng cho dự án này. Và đây được xem là dự án quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Úc. Ông nói, thỏa thuận này là về tương lai, đó là về việc bảo đảm rằng chúng tôi đầu tư vào an ninh của mình, cũng như đầu tư vào các mối quan hệ của mình. Và đó là thái độ của chính phủ chúng ta đối với các vấn đề đối ngoại và ngoại giao. Chúng tôi muốn một thế giới hòa bình và an toàn, nhưng một phần trong số đó là đầu tư vào quốc phòng của chúng ta, cũng là đầu tư vào các mối quan hệ của chúng ta. Cảng Kampala ở New South Wales được xem là địa điểm ưa thích của Bộ Quốc phòng cho một căn cứ tàu ngầm mới ở bờ biển phía đông, theo đài ABC, vì các phương pháp tiếp cận đại dương sâu và cơ sở hạ tầng xung quanh. Thủ tướng Anthony Albanese đang ở Hoa Kỳ, nơi ông sẽ cùng với Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak gặp nhau ở San Diego. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng Úc có thể sẽ mua tới 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân về Virginia của Hoa Kỳ để thách thức việc xây dựng quân đội của Trung Quốc. Thỏa thuận này dự kiến sẽ là dự án quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Úc và mang lại triển vọng việc làm ở cả Mỹ, Anh và Úc. Tuy nhiên, ông Albanese cho biết Nam Úc sẽ là nơi được hưởng lợi từ việc tạo ra các công việc sản xuất cho dự án, với các chi tiết đầy đủ sẽ được tiết lộ vào thứ Ba tới. Ông Albanese nói rằng các tàu ngầm sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Úc và bác bỏ các báo cáo về việc có các thành viên hợp tác chung. Ông Albanese nói, Úc sẽ giữ hoàn toàn chủ quyền tuyệt đối của chúng ta 100%. Điều rất quan trọng là Úc với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và đó cũng là điều được tất cả các đối tác của chúng ta tôn trọng. Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King cho biết việc Úc cung cấp các khoáng sản quan trọng cho Ấn Độ sẽ là một khía cạnh quan trọng trong việc hiện thực hóa tiềm năng to lớn của mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Một thỏa thuận đã được ký kết giữa hai quốc gia trong chuyến thăm Ấn Độ của ông Anthony Albanese nhằm thúc đẩy công việc xây dựng chuỗi cung ứng cho các khoáng chất quan trọng của Úc được sử dụng trong pin điện thoại và xe điện, lithium và cobalt. Phát biểu với truyền thông Sky News, bà King nói rằng thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Bà nói, điều tôi thực sự tập trung vào cùng với Bộ trưởng Joshi, Bộ trưởng ở Ấn Độ, là khoáng sản quan trọng. Đó là cách chúng tôi tận dụng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình ở Úc và làm việc với các đối tác có cùng chí hướng. Ấn Độ là một nền dân chủ rộng lớn, sôi động, là một phần của nhóm Watt, vì vậy rất phù hợp khi hợp tác cùng nhau trong việc khai thác và chế biến các khoáng sản quan trọng. Bà Kinh nói Úc có kế hoạch tiếp tục xuất khẩu than sang Ấn Độ. Úc sản xuất gần một nửa lượng lithium của thế giới, là nhà sản xuất coban lớn thứ hai và là nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ tư thế giới. Đến với tiểu bang Queensland, cư dân của Bucktown ở phía tây bắc tiểu bang Queensland đang phải đối mặt với sự chờ đợi trong lo lắng khi nước bùn từ từ tràn vào cộng đồng của họ trước khi đạt đỉnh dự kiến. Khoảng 45 người dân địa phương đã nắm lấy cơ hội cuối cùng để sơ tán vào thứ Bảy. Nhưng theo thủ hiến Queensland, bà Anastasia Palaszczuk, thì 70 người đã quyết định ở lại. Bà Palaszczuk nói, và có khoảng 70 người đã chọn ở lại và chúng tôi đang theo dõi điều này. Tôi có thể chỉ nói rằng đối với tất cả các nhân viên dịch vụ khẩn cấp thì họ đã làm một công việc tuyệt vời. Tôi đã được cập nhật tin tức thường xuyên bởi nhóm của Bộ trưởng Ryan và ủy viên, và mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Hầu hết những người rời đi đều được đưa bằng máy bay trực thăng đến Dumagi gần đó, và sau đó là hơn 300 km về phía nam đến núi Aisha. Đoạn phim được quay từ một chiếc trực thăng phía trên khu vực lũ lụt vào ngày hôm qua thứ Bảy, cho thấy thị trấn và các khu vực xung quanh đã bị ngập lụt. Tài sản, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị ngập nước, với một số máy bay đậu trên một dải bê tông cao hiếm hoi. Đây là trận lụt tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Bucktown, với mực nước sông Albert vượt qua kỷ lục 6,78 mét của năm 2011. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhật Bản đánh dấu tròn 12 năm kể từ khi trận động đất và sóng thần lớn tấn công vùng đông bắc của nước này, gây ra một trong những vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Trận động đất mạnh 9 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển tỉnh Miyagi vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, gây ra sóng thần ở hòn đảo chính và khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Thảm họa cũng đã dẫn đến sự việc tan chảy của ba lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Fukushima, khiến cho 160.000 người phải sơ tán trong bán kính 20 km, với hàng chục ngàn người vẫn phải di dời. Tại ngôi làng Hishinohama, cách nhà máy điện hạt nhân đổ nát khoảng 30 km về phía nam, mọi người đã đến đặt hoa và tưởng nhớ thảm kịch vào hôm qua thứ Bảy ngày 11 tháng 3. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tham dự lễ tưởng niệm, tham gia một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Ông nói, trận động đất lớn, sóng thần lớn và tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Điện lực Tokyo đã cướp đi mạng sống của nhiều người dân trong tỉnh. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn khó có thể chịu đựng được cảm giác đau buồn khi nghĩ về những cảm giác đó của những người đã mất đi, những người thân yêu trong gia đình, người thân và bạn bè. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Tại lễ trao giải Oscar dự kiến diễn ra ở Los Angeles vào tối ngày 12 tháng 3, Kế Huy Quang và Hồng Châu sẽ là những diễn viên gốc Việt đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh, được xướng tên cho các đề cử năm nay. Kế Huy Quang, người từng được biết tiếng cách đây vài thập kỷ khi là một ngôi sao nhí trong bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom của đạo diễn Steven Spielberg, được đề cử cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn của anh trong bộ phim hài kịch Everything Everywhere All at Once. Bộ phim đã giành được 11 đề cử Oscar cho năm nay, bao gồm cả nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Dương Tử Quỳnh. Còn Hồng Châu, nữ diễn viên bắt đầu được biết tiếng nhiều qua vai diễn đột phá trong Downsizing cách đây 5 năm, được đề cử cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim chính kịch tâm lý The Well, trong đó có sự xuất hiện của nam diễn viên chính Brendan Fraser, người được khán giả Việt Nam biết tới qua các vai diễn trong phim The Quiet America, Người Mỹ Trầm Lặng và The Mummy, Xác Ướp Ai Cập. Đây là những đề cử Oscar đầu tiên cho cả Kế Huy Quang và Hồng Châu, những diễn viên có nguồn gốc Việt Nam và tới Mỹ cùng gia đình với tư cách là các di dân tị nạn chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên các diễn viên gốc Việt giành được đề cử tại giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, một mơ ước trong sự nghiệp của nhiều diễn viên. Trong Everything, Kế Huy Quang còn được biết đến với cái tên là Jonathan Kế Quang và vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh đóng. Vai diễn này đã mang lại cho anh giải quả cầu vàng vào hồi tháng 1 qua, qua cả mặt đàn anh gạo cội là Brad Pitt. Diễn viên 52 tuổi này cũng đã trở thành diễn viên nam đầu tiên của châu Á, giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Screen Actors Guild Awards hồi cuối tháng trước. Còn trong The Well, Hồng Châu vào vai một nữ y tá và là người bạn của nhân vật do Fraser thủ vai khi chăm sóc anh, một giáo viên béo phì đang muốn được kết nối lại với đứa con gái trước khi quá muộn. Vai diễn của cô cũng mang về cho nữ diễn viên 43 tuổi này những đề cử sáng giá của các giải thưởng gồm SAG Awards, BAFTA và Gotham bên cạnh Oscar. Đạo diễn gốc Việt Đức Nguyễn, người có 3 bộ phim tài liệu về người tị nạn Việt Nam đến Mỹ, cho rằng ông cảm thấy hãnh diện khi thấy các diễn viên gốc Á, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam được đề cử cho giải Oscar năm nay. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai, thứ hai, ngày 13 tháng 3. Perth, trời nắng hầu như cả ngày, 19 đến 30 độ. Adelaide, trời nắng hầu như cả ngày, 13 đến 26 độ. Và Melbourne, trời nắng cũng hầu như cả ngày, 13 đến 23 độ. Hobart có mây mù rải rác, 10 đến 23 độ. Canberra có thể có mưa rào, 11 đến 24 độ. Sydney, Wollongong và Brisbane trời mưa rào. Sydney 19 đến 25 độ, Wollongong 19 đến 23 độ và Brisbane 23 đến 30 độ. Cairns có mây mù rải rác, 24 đến 34 độ và đa quyền trời nắng hầu như cả ngày, 25 đến 32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ tướng Úc đến Mỹ cho cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Anh và Hoa Kỳ về hiệp ước phòng thủ AUKUS. Nhật Bản tưởng niệm 12 năm thảm họa động đất sóng thần, khiến hơn 22.000 người thiệt mạng. Và hai diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử nhận giải Oscar 2023 diễn ra vào tối 12 tháng 3.